1.5 ADHD ở phụ nữ. Cuộc sống hàng ngày có thể rất bận rộn với những công việc đa nhiệm liên tục và những nhiệm vụ dài như vô tận. Sự trì hoãn, vô tổ chức và các dự án chưa hoàn thành có thể là điều bình thường, nhưng có thể có nguyên nhân cơ bản, rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, và tình trạng này thường bị bỏ qua đối với một nhóm cụ thể, phụ nữ. Nhưng việc chẩn đoán ADHD ở phụ nữ có thể khá phức tạp. Trong thời thơ ấu, giáo viên và cha mẹ có thể có những thành kiến khiến họ ít có khả năng giới thiệu một bé gái đi điều trị ADHD. Phụ nữ cũng có thể có các triệu chứng bị che giấu hoặc khó phát hiện. Điều này có thể dẫn đến chẩn đoán sai và điều trị chậm trễ. Một số chuyên gia cho rằng phụ nữ có nhiều khả năng mắc chứng mất tập trung hơn là hiếu động thái quá và do đó có thể không được người khác chú ý. Phụ nữ mắc ADHD cũng có thể có nhiều triệu chứng lo lắng hoặc trầm cảm hơn, có thể liên quan đến ADHD hoặc các rối loạn tâm thần độc lập khác, lòng tự trọng thấp, căng thẳng mãn tính và khó khăn trong các mối quan hệ và tương tác xã hội. Các triệu chứng có thể trầm trọng hơn do thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ kinh nguyệt, mang thai và mãn kinh. Các tình trạng phổ biến khác được phát hiện thấy ở phụ nữ mắc chứng ADHD bao gồm hội chứng tic, rối loạn ăn uống và đau cơ sơ hóa. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả phụ nữ mắc ADHD đều gặp phải tất cả các triệu chứng này và một số có thể có các triệu chứng khác nhau hoàn toàn. Vì vậy, điều cần thiết là phải được chẩn đoán kỹ lưỡng bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm, người có thể đánh giá các triệu chứng, tiền sử bệnh và tình trạng của người đó và khả năng hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Sự khác biệt giữa bé gái và bé trai. Các bé gái thường có những triệu chứng thiếu chú ý, bao gồm hay quên, khó tập trung và các vấn đề về tổ chức. Còn các bé trai có xu hướng biểu hiện các triệu chứng tăng động bốc đồng như buột miệng hoặc không thể ngồi yên trong lớp. Những triệu chứng tăng động bốc đồng này dễ dàng được phụ huynh và giáo viên chú ý hơn trong khi những triệu chứng thiếu chú ý đôi khi bị bỏ qua. Các cô gái cũng ít có khả năng được chẩn đoán sớm hơn vì họ thường biểu hiện nhiều triệu chứng lo âu hơn. Các bác sĩ chỉ có thể điều trị chứng lo âu hoặc trầm cảm của bệnh nhân nữ mà không đánh giá ADHD. Các hormone ảnh hưởng đến các triệu chứng của cả ADHD và lo âu có thể khiến mọi việc trở nên phức tạp. Những biến động tự nhiên liên quan đến cả độ tuổi và chu kỳ kinh nguyệt của các cô gái dường như có thể làm trầm trọng thêm một số triệu chứng. Trong khi vào những thời điểm khác, các triệu chứng dường như giảm đi. Những triệu chứng thay đổi này có thể đóng một vai trò trong việc chẩn đoán bị trì hoãn. Nếu không có các triệu chứng đáng chú ý hơn, chẩn đoán ADHD có thể bị bỏ sót cho đến khi một cô gái bước vào tuổi thiếu niên. Đến lúc đó, cô ấy có thể đã phải vật lộn với chứng ADHD trong nhiều năm. Làm thế nào phụ nữ có thể nhận được hỗ trợ và điều trị ADHD? Nếu bạn nghĩ mình có thể bị ADHD, đừng tuyệt vọng. Tiến sĩ Francis Levin, giáo sư tâm thần học Kennedy Levy tại Đại học Columbia và trường khoa rối loạn sử dụng chất gây nghiện tại Đại học NISTI Columbia, đưa ra một số bước mà phụ nữ có thể thực hiện để được trợ giúp. Nói chuyện với bác sĩ. Nếu bạn nghi ngờ mình bị ADHD, hãy trao đổi với bác sĩ để có được chẩn đoán chính xác và các lựa chọn điều trị thích hợp. Chẩn đoán ADHD đòi hỏi phải đánh giá kỹ lưỡng và không thể thực hiện được từ đánh giá ngắn gọn. Mặc dù các xét nghiệm tâm lý thần kinh có thể cung cấp thông tin phụ trợ quan trọng nhưng bản thân chúng không nên được sử dụng để chẩn đoán ADHD. Uống thuốc, thuốc kích thích, không kích thích và thuốc chống trầm cảm có thể được sử dụng, nhưng không được FDA chấp thuận cho ADHD, có thể giúp kiểm soát các triệu chứng ADHD và bác sĩ có thể giúp bạn xác định loại thuốc nào có thể tốt nhất cho bạn. Trị liệu tâm lý, liệu pháp nhận thức hành vi, CBT, có thể giúp thay đổi lối suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Trị liệu cũng có thể giúp phát triển các cơ chế đối phó và chiến lược giải quyết vấn đề tốt hơn. Thông thường, những người mắc chứng ADHD chưa học được cách thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hoặc cách tổ chức các nhiệm vụ và có thể bị tê liệt bởi sự trì hoãn. CBT có thể giúp giải quyết những khía cạnh này của ADHD. Tham gia nhóm hỗ trợ. Đây là một nguồn hỗ trợ tuyệt vời cho phụ nữ bị ADHD. Các nhóm này cung cấp không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược với những người hiểu rõ những thách thức khi sống chung với ADHD, đặc biệt là khi nó áp dụng cho việc làm cha mẹ và nuôi dạy con cái. Thực hiện thay đổi lối sống, một số thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như tập thể dục, chế độ ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc, có thể giúp kiểm soát các triệu chứng ADHD. Tạo ra sự thuận tiện, sử dụng công cụ lập kế hoạch, chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn và tạo một thói quen có cấu trúc có thể giúp kiểm soát các triệu chứng ADHD. Chăm sóc bản thân, điều quan trọng là phải thực hành việc tự chăm sóc bản thân, bao gồm nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thú vị và ưu tiên thời gian để thư giãn và giảm căng thẳng. Điều quan trọng cần lưu ý là những người mắc ADHD thường đòi hỏi cách tiếp cận đa hướng để giúp phát triển các chiến lược đối phó và cải thiện việc kiểm soát các triệu chứng của họ. Thực hiện bước tiếp theo. ADHD có thể tác động đáng kể đến kết quả học tập, năng suất làm việc, các mối quan hệ và sức khỏe tổng thể. Nhưng hãy nhớ rằng ADHD là một chứng bệnh chứ không phải là do lười biếng hay thiếu kỷ luật. Với các chiến lược quản lý và hỗ trợ phù hợp, những người mắc ADHD có thể có cuộc sống trọn vẹn và thành công.